chỉ thấy, cái chữ chỉ đây, chỉ thấy các yếu tố. Vậy thì ta dùng cái chữ chỉ đây là ta mệt mỏi cái gì? Con thì con thấy rằng hàng ngày con quan sát cái tâm. Còn đây ấy, thì người ta quan sát tâm mà người ta thấy các yếu tố. Các yếu tố để thành cái tâm. Nó tỉ mỉ hơn như con vừa nói. Con thì con chỉ thấy bao quát tâm tham, tâm sân. Thấy bao quát như vậy. Còn đây người ta thấy cái, người ta quan sát cái tâm mà người ta thấy cái tâm này nó là các yếu tố khác nhau kết hợp. Thế rồi người ta dùng cái chữ chỉ thấy các yếu tố khác nhau kết hợp. Thế cho nên thầy mới hỏi con tại sao người ta lại dùng cái chữ chỉ ở cái chỗ này. Chỉ là chỉ có thế mà thôi chứ không có hơn. Cho nên dùng chữ chỉ nghĩa là chỉ là các yếu tố khác nhau chứ không phải thật tâm mình. Mình quan sát cái tâm mình dùng hàng ngày đây, từ lịch kiếp tới giờ yên trí là tâm tánh của mình. Nhưng bây giờ quan sát mới thấy rằng chẳng có gì là tâm cả, chỉ là các yếu tố khác nhau kết hợp mà thôi. Cho nên ta dùng cái chữ chỉ. Các yếu tố khác nhau, cô là tâm, cô nhận tâm này là cô, là mình. Thì chỉ có một mình, để làm gì có 5-7 mình. Ấy vậy nhưng nó lại là nhiều yếu tố khác nhau. Vậy cái nào, cái trong mấy cái yếu tố này, cái nào là mình thật? Thế vậy sao cứ gọi tâm tôi, mà cứ nghe lời nó răm rắp, cho đến nỗi nó đưa vào địa ngục cũng đi. Đấy, đấy chúng ta tán thương chúng sanh là như vậy. Các yếu tố là nghĩa là các chất, cũng như thân con có 4 yếu tố là đất nước gió lửa. Thế cái chữ yếu tố đây tức là cái chất, chưa biết nó là cái gì, rồi mình học nữa rồi mình xem ông nói thầy ngài nói là cái gì. Nhưng cứ biết bây giờ ngài nói nó là 4 yếu tố khác nhau, nó là các yếu tố khác nhau, tức là nó là nhiều bản, nhiều cái chất khác nhau, chứ nó không phải là một vô nguyên thường, vô nguyên tử. Thế mà từ xưa tới nay, từ đầu, từ lịch kiếp tới giờ, cứ nhận vơ là tâm tánh của mình.
Vậy thì mình có thể nói là nhiều nhân duyên được
không? Cái này không gọi là nhân duyên, ta gọi thẳng là yếu tố. Cái danh từ yếu tố người ta là rất đúng. Yếu tố tức là chất, yếu là cốt yếu. Yếu tố là những các cái chất cốt yếu để mà thành một cái vật này, cho nên gọi là yếu tố. Cái quyển này, cái ông, cái vị thiền sư mà ngài viết thì ngài là một vị chắc có đắc đạo. Mình thấy mình có cảm giác như ngài chắc có đắc đạo, mà cái người dịch viết cũng rất giỏi, cũng là một vị tu hành cũng không thường, vừa có học vừa có tu, người ta mới biết cách dịch như thế này. Cho nên cái quyển sách này thật là có giá trị. Thế, thế cho nên cô mới lầm cái tâm của cô. Đây gọi quan sát tâm thì mình nhận là tâm mình, nhưng mà người ta quan sát thì rồi đọc tí nữa ở dưới biết những yếu tố là những cái gì. Quan sát tâm thì chỉ thấy là các yếu tố khác nhau kết hợp mà thôi, không có tự ngã, không phải tâm mình, không phải mình.
Vậy thì kết hợp có nghĩa là kết hợp thành cái tâm của mình hay là
nó kết hợp lại thành một cái mà mình tự nhận là tâm, chứ chưa chắc nó đã là tâm. Ở đây người ta minh bạch là không có tự ngã. Thế mà cô cứ nhận vơ thì tùy cô đấy thôi. Yếu tố đây là những cái gì? Thì ngài bảo rằng cảm giác là một, ký ức là hai, là cả năm uẩn, tức là năm thứ. Thế thì nó đang rời chỗ như lá cuốn theo gió. Thiền sẽ khám phá ra điều này. Còn nếu không hành thiền ấy, thì bảo đó là tâm tánh của tôi. Còn nếu cái người tu người hành thiền thì người ta khám phá ra là những cái yếu tố này nó kết hợp mà nó đang rời chỗ, nó vô thường, nó biến đổi như lá cuốn theo gió, mà chúng ta thì bám chặt lại nhận là tâm tính của mình. Thì thế nào là cảm giác, thế nào là ký ức, cái khổ cái vui mới cảm giác thôi, thì là tức là cái thọ, cái khổ cái vui thôi, chứ còn cái yêu cái ghét ấy là nó thành tư tưởng, nó thuộc về tưởng ấm. Thế còn ký ức là cái gì? Ký là ghi, ức là nhớ. Mình đã ghi và bây giờ mình nhớ lại, gọi là ký ức. Thì ở đây nói sơ gọi là ký ức. Tổ Đơn Hà Hải ngài bảo rằng cái tâm của chúng, cái thức A Lại Ra của chúng ta đó, nó có năm khía cạnh là minh, ký, ức, trì, là bốn nhỉ. Minh, ký, ức, trì. Minh là nó sáng, thế nghĩa là bây giờ mắt của con thấy đủ thứ, tai con nghe đủ thứ, thấu căn nó thấy rõ thấu trần, thế cái đó gọi là minh. Thì ở trong tiếng chúng mình học thì cứ gọi là giác. Chữ giác đây là cái gọi là cái cơ quan, gọi là cái gì, sáu giác quan. Cái chữ giác là giác như thế, chứ không phải chữ giác là giác tỉnh, giác ngộ. Giác là biết, tức là sáu giác quan của mình nó giác biết những cảnh trần, thế thì gọi là minh. Minh là biết. Thế xong rồi, bất luận cái gì con đã biết hết, con thấy, con nghe, ngửi, con nếm, con đều ghi ở trong tạng thức. Nó tự ghi, không cần bút sách mà nó giữ đấy không biết bao nhiêu lâu. Nó ghi lại bền bỉ, thường là kiếp này sang kiếp khác. Đến khi thành Phật hãy còn nhớ lại kiếp nào ta làm cái gì, là bởi vì nó ghi hết ở trong tạng thức. Cho nên gọi là ghi. Như bây giờ con nhìn thấy cái chuông ở trên bàn của thầy, có thể 20 năm sau con vẫn nhớ lại hồi đó thầy ngồi ở cái bàn đó có cái chuông đó, nhớ không? Và đấy, thế cái đấy là bởi vì cái sức ghi của nó giỏi như thế. Mà không phải nó chỉ ghi những cái thấy, tất cả những nghe, cho đến những yêu, những ghét, những mừng, những giận, cái chuyện gì nó cũng ghi hết. Những chuyện, có những chuyện quan hệ, nó ghi đã đành, mà bất luận nó không sót một cái nào. Nó hơn các con bây giờ ghi, các con bây giờ ghi bằng ý thức, cho nên bỏ sót rất nhiều. Còn nó là một cái bộ máy, nó chuyên ghi, cho nên rằng nó ghi mà nhiều khi chính các con không biết. Tưởng như là mình đã không biết, không nhớ, không biết, nhưng mà thật ra nó đã có ghi ở trong tạng thức rồi. Thế thì cái đó, minh và ký. Thế rồi nó ghi, nhưng mà nó ghi lúc nào các con cũng chẳng biết, mà nó để giấu ở đâu mình cũng chả biết, nhưng mà khi cần ấy thì nó hiện lên cho mà nhớ. Đã cần đến cái việc ấy thế thì nó hiện. Như bây giờ nó đã ghi hình ảnh má ở nhà, thế nhưng bây giờ học đây đâu có nói chuyện gì đến má. Nhưng bây giờ thầy nói đến má mà các con có ai nấy có nhớ đến má mình không? Đấy, cái nhớ như thế. Cái bộ máy của chúng ta nó không cần điện, bởi vì nó là điện rồi. Nó chẳng cần bấm nút, nó chẳng cần nút này nút kia, mà nó cứ tự thành tựu sự nghiệp. Ký ức. Thế bây giờ thầy nói đến má thì các con nhớ đến má, nhưng mà sau cần học, cần tu, cho nên cái hình ảnh lại cất đi, gọi là trì. Cất đi để bao giờ cần đến ấy, thì nó lại hiện lên ra cho mà dùng. Nó cất lúc nào nó tự cất, mà nó hiện, nó cứ tự hiện. Các con không cần phải bấm nút, không cần phải xếp chỗ, không cần bận cái gì cả, mà ghi đời này sang đời khác, mà nó vẫn cứ ghi cho tới bây giờ. Cho nên những, còn chúng mình là bởi vì mê, dùng cái ý thức nó mê, cho nên quên, gọi là quên. Thế chứ còn đến ít nữa mà học, mà tu được, cái tâm nó sáng ra, thì sẽ chứng được cái gọi là túc mạnh thâm. Túc mạnh thâm là tức là có cái sự thông minh, cũng gọi là túc mạnh minh, có cái sự minh sáng, thấy được những các thứ của mình. Muốn thấy đứa nào thứ, thấy kiếp nào là những các thứ chuyện từ ở kiếp ấy hồi xưa chơi với người bạn nào, hay là có cái sự một chuyện gì xảy ra, tất cả trong những cái đời kiếp đã qua mình đều thấy lại được rõ ràng hết tất cả. Cái tạng thức của mình không biết là mình sao nó ghi mà nó không lẫn, không cái nào lộn với cái nào. Bà má của kiếp này hay là bà má của 10 kiếp trước hay bà má của 20 kiếp trước, khi mà có được cái túc mệnh minh ấy thấy rõ ràng, không lẫn lộn. Thế thì đấy là cái khả năng của tâm chúng ta, là có cái khả năng ấy. Thì nó có những các cái, nó có bốn cái khả năng đặc biệt. Thế thì ở đây gọi là ký ức, tức là những cái sự mình nhớ lại, những các cái hình ảnh mình nhớ lại, gọi là ký ức.
Đúng bà thầy. Còn thí dụ như có vị bà thầy mà mình hàng ngày mình thâu, thí dụ như hàng ngày học bài mình học nó không có thuộc máy, nhưng mà lúc mình ngủ á thì tự nhiên mình đọc những cái bài đó mà một cách rành mạch, thầy cái
thì đấy nó ghi ở trong tâm thức. Cho nhiều người người ta ta có cái lối mọc cái miệng, người ta cứ đọc ra những cái gì hàng ngày, ban ngày người ta làm gì, tối người ta đọc ra, người ta nói ra. Mà trong cái lúc nói người ta lại ngủ mê, người ta không biết. Mà mình đứng ngoài mình nghe hết.
Mà vậy lúc nói đó có phải là ý thức không bà thầy? Lúc người ta ngủ rồi ý thức đâu làm việc bà thầy mà sao?
Ý thức nó làm việc, nhưng mà nó làm việc trong mê. Nó làm việc trong mê.
Mà khi tỉnh dậy thì họ không biết gì hết.
Bởi vì cái người ấy tự không biết gì cả. Tự không biết. Cái lúc nói cái người ấy không biết là mình nói. Cũng như cái lúc bây giờ mê mà không biết. Nhưng mà mình đứng ngoài mình nghe, mình rõ hết công việc, nghe đầy đủ. Thì cái thức thứ 8 ấy, nó ghi, nó có đủ. Bây giờ người ta mới, như thầy vừa nói hôm nọ, là thầy có kể rằng cái ông bác sĩ Karen, ông mới viết cái quyển sách, ông nói là cái thân con người là một thứ mà không biết nó là cái gì. Cho tới bây giờ, thời buổi bây giờ, khoa học tiến triển như thế, nói về cái học về con vấn về con người của y học, người ta học cũng thật là kỹ lưỡng và công phu lắm, nhưng mà thực vẫn chưa khám phá được ra con người là cái gì cả.